Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 20 với đề tài Hãy Đến Xem, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 23 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 23 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta người đang nói với người đây chính là Đấng đó. Khi đó, môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói chuyện với một người đàn bà. Nhưng chẳng ai hỏi rằng, Thầy hỏi người ấy điều chi? Hay là, sao Thầy nói với người? Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sự hiểu biết của người phụ nữ về Chúa Giê-xu từng bước tăng trưởng như thế nào? Chúa đã cho bà biết Ngài là ai? Bạn cần làm gì cho những người chưa biết Chúa? Câu hỏi thứ hai, sau khi nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ, người đàn bà Samari đã làm gì? Bà đã làm chứng với dân chúng trong thành Samari như thế nào? Câu hỏi thứ ba, người đàn bà Samari trở về thành đã làm chứng về Chúa Giê-xu như thế nào? Dân trong thành đáp ứng ra sao? Điều này khích lệ chúng ta thế nào trong việc làm chứng về Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sự hiểu biết của người phụ nữ về Chúa Giê-xu từng bước tăng trưởng như thế nào? Chúa đã cho bà biết Ngài là ai? Bạn cần làm gì cho những người chưa biết Chúa? Qua sự làm chứng của Đức Chúa Giê-xu cho người đàn bà Samari bên giếng Si-ca, sự hiểu biết của bà về Chúa được tăng lên mọi lúc. Ban đầu, bà chỉ nhận biết Đức Chúa Giê-xu là một người Giu-đa đang cần uống nước trong cơn nóng bức giữa trưa. Tiếp đó, bà nhận biết Ngài là Đấng Tiên Tri khi Ngài bày tỏ thực trạng chính xác về tội lỗi của đời sống bà. Câu 19. Và cuối cùng, qua lời giải bày của Đức Chúa Giê-xu về sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật, thì bà khám phá ra rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-sia, là Đấng sẽ đến mà người Do Thái nào cũng trông chờ. Tuy nhiên, sự khám phá này của bà cũng còn trong vòng nửa tin nửa ngờ, nên bà đã thưa với Chúa Giê-xu, tôi biết rằng Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Christ phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Câu 25. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của bà, nên Ngài xác nhận tức thì với bà rằng đó là một nhận định hoàn toàn đúng. Ngài thật là Đấng Mê-sia. Chúa phán, ta, người đang nói với người đây, chính là Đấng đó. Xưa nay không có một người nào, một giáo chủ nào dám tuyên bố một lời khẳng định như Đức Chúa Giê-xu, vì chính họ nhận biết rất rõ ràng rằng chính họ không phải là Đấng cứu thế. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người. Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Chỉ duy Ngài mới ban cho con người tội lỗi con đường để đến với Đức Chúa Cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14, câu 6. Ngày nay, vẫn còn biết bao người chưa được mở mắt, mở trí thuộc linh ra để nhìn biết Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế như người đàn bà Samari ngày trước. Họ vẫn miệt mài trong thế gian tội lỗi, nên rất cần sự giải bày chân lý của con dân Chúa là những người đã được Chúa cứu. Hãy hết lòng làm chứng về Chúa cho những người đang cần sự cứu rỗi nhưng họ chưa biết con đường phải đi. Câu hỏi thứ hai. Sau khi nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ, người đàn bà Samari đã làm gì? Bà đã làm chứng với dân chúng trong thành Samari như thế nào? Được trò chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu, được Ngài bày tỏ quyền năng trong sự toàn tri của Ngài, cho nên người phụ nữ đã thêm lên sự hiểu biết về Chúa. Từ đó, bà trở nên chứng nhân cho Ngài. Bà mời gọi những người dân trong thành Samari hãy đến xem điều kỳ diệu bà đã gặp. Từ câu 29 đến câu 30. Khi môn đồ của Chúa Giê-xu đi mua bánh trở về, họ thấy Chúa nói chuyện với một phụ nữ Samari, nhưng chưa kịp hỏi han gì, thì họ lại thấy người phụ nữ ấy bỏ chiếc vò lại bên giếng và vội vã chạy trở về. Giữa trưa nắng gắt, bà mang vò đi lấy nước. Thế nhưng sau khi gặp Chúa Giê-xu, nhận biết Chúa là Đấng Christ, bà đã không còn xem việc lấy nước là ưu tiên nữa, mà ưu tiên của bà giờ đây là đem ngay nguồn nước sống bà đã nhận được đến cho đồng bào của bà tại thành Samari. Đó là nguồn nước mà Chúa Giê-xu đã phán. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Câu 13 và câu 14. Chúng ta có thể thắc mắc tại sao người đàn bà tội lỗi này luôn tránh né mọi người, đến nỗi phải chịu nắng nóng đi lấy nước vào giữa trưa vắng vẻ, thì nay lại rất dạn dĩ chạy về thành gặp gỡ mọi người, không còn chút mặc cảm như vậy. Đó là vì trước đây bà luôn mặc cảm với tội lỗi, nên không dám tiếp xúc với ai. Sau khi gặp Chúa và nhận được nguồn nước sống, thì tội lỗi bà đã được Chúa xóa bôi. Bà trở nên dạn dĩ gặp mọi người để rao truyền nguồn nước sống. Vì vậy bà đã không hề chậm trễ bỏ cái vò của bà lại bên giếng để nhanh chóng chạy về thành rao báo tin mừng. Kinh nghiệm Chúa và hành động chứng đạo của người đàn bà Samari là cơ hội để chúng ta nhìn lại thực trạng đời sống mình. Chúng ta đã gặp và biết Chúa bao lâu rồi? Nhiều khi chúng ta đã biết Chúa nhiều năm tháng, nhưng sự hiểu biết về Chúa vẫn còn ở mức sơ học về tin lành của Đấng Christ. Theo thư Hebrews chương 5 câu 12. Chính vì vậy mà niềm vui khi nhận được nguồn nước sống không thôi thúc chúng ta trở nên chứng nhân cho Chúa như người đàn bà Samari ngày trước. Xin Chúa cho chúng ta đừng dậm chân tại chỗ trong đức tin, mà phải siêng năng suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm để được tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa. Xin Đức Thánh Linh thúc giục chúng ta sốt sắng rao truyền tin mừng cứu rỗi cho bà con thân tộc và đồng bào chúng ta đang đắm chìm trong bóng tối của tội lỗi. Hãy đem nguồn nước sống đến cho những ai đang khát tâm linh để họ không còn khát nữa, nhưng nhận được sự sống của Chúa tuôn tràn cho đến đời đời. Câu hỏi thứ ba. Người đàn bà Samari trở về thành đã làm chứng về Chúa Giê-xu như thế nào? Dân trong thành đáp ứng ra sao? Điều này khích lệ chúng ta thế nào trong việc làm chứng về Chúa? Người đàn bà Samari chạy về thành mình và rao báo cho mọi người rằng, hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Đấng Christ sao? Câu 29, theo bản truyền thống hiệu đính. Trước hết, bà nói lời chứng cá nhân và cho mọi người biết Đấng bà đã gặp là Đấng toàn tri. Ngài đã nói chính xác tội lỗi mà bà đã tránh né bấy lâu nay. Nhờ đối diện với Chúa một cách chân thành, bà đã nhận được nguồn nước sống Chúa ban. Bà được nhẹ nhàng trút bỏ gánh nặng tội lỗi, và giờ đây chính nguồn nước sống diệu kỳ đó đang tuôn chảy trong lòng bà đến nỗi tràn ra cho mọi người. Rồi bà khẳng định với mọi người, đấng bà gặp như vậy chỉ có thể là đấng Christ, tức đấng Messiah mà mọi người đang trông đợi. Ngài đã đến, bà đã gặp Ngài, và Ngài đã ban cho bà nguồn nước sống, là một mạch nước được tràn đầy trong chính bà, văng ra cho đến sự sống đời đời. Thật là một lời làm chứng đơn giản nhưng vô cùng đầy đủ, chúng ta có thể áp dụng cho chính mình. Trước hết, hãy làm chứng cho người khác biết Chúa Giêsu đã làm gì cho mình, đã thay đổi cuộc đời mình ra sao, khiến chúng ta quyết định tiếp nhận Ngài. Qua đó, giới thiệu cho người khác biết Chúa Giêsu đáng chịu treo thân trên thập tự giá là ai. Ngài đã ban nguồn nước sống cho chúng ta, thì Ngài cũng sẽ ban nguồn nước ấy cho những ai tin Ngài. Trong lời làm chứng của người đàn bà Samari không thiếu lời kêu gọi. Bà đã kêu gọi mọi người bằng một câu đơn giản nhưng rất chân thành. Hãy đến xem. Đến xem ai? Bà mời gọi mọi người đến xem Chúa. Do mới gặp Chúa và mới nghe làm chứng về Chúa nên đức tin của bà còn đơn sơ. Bà chưa đủ lời để tự mình nói về Chúa và nguồn nước sống một cách đầy đủ, mạch lạc, nên bà đã khôn ngoan mời gọi mọi người hãy đến với Chúa để gặp Ngài, để nghe Ngài giải bày chân lý cách trực tiếp. Kết quả lời mời gọi chân thành của bà đã được mọi người hưởng ứng. Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Câu 30. Chúng ta thấy kết quả này không phải do người đàn bà Samari nói hay, nói giỏi, nhưng do bà quan tâm đến nhu cầu tâm linh của mọi người, nên bà mời gọi họ đến gặp Chúa trực tiếp, để chính Ngài đáp ứng nhu cầu tâm linh họ khao khát lâu nay. Nhiều người trong chúng ta viện lý do chưa học một phương pháp chứng đạo nào, làm sao có thể làm chứng về Chúa được, hoặc cho rằng tôi mới tin Chúa chưa biết gì. Việc làm chứng xin dành cho những tín hữu lâu năm. Tạ ơn Chúa vì người đàn bà Samari vừa mới gặp Chúa Giêsu thì đã làm chứng cho đồng bào ngay. Bà chỉ làm chứng về kinh nghiệm gặp Chúa của mình, sự thay đổi trong đời sống của mình và kêu gọi người khác đến với Chúa. Chắc chắn mỗi chúng ta đều có thể làm chứng như cách thức người đàn bà Samari đã làm. Vấn đề không phải là phương pháp hay trình độ, mà là tấm lòng. Chúng ta cần quan tâm đến nhu cầu tâm linh của mọi người và khao khát rao truyền nguồn nước sống cho họ. Phần chúng ta chỉ là giới thiệu và mời gọi, Đức Thánh Linh sẽ làm việc trên tấm lòng người nghe. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 23 đến câu 30 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 21 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên. Dòng suối nếu càng tắt thì dòng sông màu càng khô. Tình yêu không dễ xô, ôi tình yêu sao càng vui.
Vì Chúa chính nguồn suối,
Chúa
nguồn yêu thương vô biên,
tình
yêu thương nối liền các hoàn đảo với đại dương.
Vì Chúa chính dòng suối được sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.